Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 đến 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 đến 11 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2015. Thay mặt cho đại gia đình lòng thương xót Chúa, con kính chào toàn thể quý cha, quý sơ, cùng tất cả quý ông bà, anh chị em đang tham dự đường dây online này. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn để bước vào giờ cầu nguyện linh thánh này.
Chúa là con cho con bước lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa sự đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui cho đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiếm dâng cho thân đớn đau, từng với người chúng tim xuyên sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo, vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm trọn đời con thôi. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho
Chúa là đường, là sự thật, là sự sống. Chỉ có Chúa mới ban cho chúng con hạnh phúc. Chỉ có Chúa mới ban cho chúng con sự sống đời đời. Vậy mà, vẫn còn đó có quá nhiều người đã theo Chúa rồi. Bây giờ lại tiếp tục bỏ Chúa. Cuộc sống của họ đầy những bất an và tăm tối. Họ có thể là chồng, là vợ, là con cái của chúng ta. Hãy cứu họ bằng hy sinh và cầu nguyện. Vậy kính mời quý ông bà, anh chị em hãy thinh lặng để chuẩn bị tâm hồn bước vào giờ cầu nguyện hết sức quan trọng này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Xin kính mời quý ông bà, anh chị em cùng hát theo.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện thần xin Chúa ngồi bàn đôi nghe lời con thiết tha tình thương bên ơn vu con ngày đêm luôn thâm xa hồn tràn lan ơn thiêng cầu xin Chúa thánh thần người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý xa điều gian dối luôn trung thành nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con biết ơn tình thương mến ấp phụ con ngày đêm nhuộm thâm xa khôn tràn lan ơn tiên.
Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Lạy Chúa, nếu bỏ Chúa mà chúng con hạnh phúc hơn, tương lai tươi sáng hơn, thì chúng con bỏ Chúa liền, không hề suy nghĩ đắn đo. Nhưng lạy Chúa, có tất cả những ai đã biết Chúa rồi, theo Chúa rồi, lại bỏ Chúa để chạy theo tà thần, thì tất cả đều rớt xuống vực thẳm của chết chóc và hủy diệt. Đã từng có những triết gia nổi tiếng nói rằng, cần phải loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời này, thì người ta mới khá lên được. Và người ta đã làm thật. Ngày 17 tháng 10 năm 1917, khi Lenin nổi dậy lật đổ Nga Hoàng, việc đầu tiên ông ta làm là tàn phá các dòng tu, phá đổ các nhà thờ. Đi đâu người ta cũng có các khẩu hiệu chủ nghĩa Mác Lênin vô địch muôn năm, chủ nghĩa xã hội đời đời bền vững. Ôi lạy Chúa, vô địch đâu không thấy, bền vững đâu không thấy, chỉ thấy rằng thế giới đã chứng kiến sự sụp đổ tan tành của cái chủ nghĩa vô thần ấy hơn 20 năm rồi còn gì. Trong cuộc sống văn minh này, hiện đại này, người ta tôn thờ chủ nghĩa khoái lạc. Nhiều bạn trẻ hôm nay đã bỏ Chúa để chạy theo tiếng gọi của thế gian. Tự do tình dục, tự do chung sống như vợ chồng, không cần hôn thú. Tự do phá thai, tự do đồng tình luyến ái. Kết quả là SIDA, là đổ vỡ. Các gia đình trẻ hôm nay tan vỡ hàng loạt. Bỏ Chúa, bỏ cầu nguyện, bỏ nhà thờ, người ta đang tự biến gia đình mình thành hỏa ngục trần gian. Lạy Chúa, ngay cả chính con đây cũng đã một thời bỏ Chúa. Con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo gốc. Nhưng con rất ghét những người cứ lẩm bẩm cầu nguyện. Con không tin rằng cứ cầu nguyện đi thì sẽ có gạo. Cứ cầu nguyện đi thì sẽ có đô la để xài. Cuộc sống của con lúc ấy, lúc nào cũng tất bật, lúc nào cũng áp lực của trăm công nghìn việc. Tiền có, nhà cửa xe hơi đều có. Nhưng có một điều con không có, đó là sự bình an. Thiếu bình an, cuộc đời của con chẳng có ý nghĩa gì. Rồi một ngày kia, khi cuộc đời đã đẩy đưa con vào ngõ cụt, mất hết phương hướng, hoàn toàn bế tắc và tuyệt vọng. Lúc đó con mới tìm đến với Chúa, tìm đến và ẩn mình vào đại dương thương xót của Chúa mỗi ngày. Cuộc đời con đã tràn ngập niềm vui và vô cùng ý nghĩa. Chúa đã thực sự ban cho con một cuộc sống mới. Tuy rằng những khó khăn, thử thách vẫn còn đó, nhưng đau khổ giờ đây không phải là nỗi bất hạnh nữa. Chúng đã biến thành những hồng ân vĩ đại khi con ngụp lặn trong đại dương lòng thương xót của Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, mắt con bây giờ đã bắt đầu mờ, tóc thì đã lốm đốm điểm bạc. Vậy mà giờ đây con mới tìm thấy hướng đi của đời mình là hãy chạy đến và tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, thì con sẽ có tất cả. Bỏ Chúa, thì con sẽ mất tất cả. Ôi lạy Chúa, tiền tài, danh vọng, lạc thú, tất cả rồi sẽ qua đi. Chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa là vĩnh cửu. Bỏ Chúa, chúng con biết theo ai? Vì chỉ có Chúa mới ban cho hạnh phúc, chỉ có Chúa mới ban cho tương lai, chỉ có Chúa mới ban cho sự sống đời đời. Bỏ Chúa, chúng con biết theo ai?
Bỏ Ngài, con biết theo ai? Đời lộng gió, cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sóng nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài, con biết theo ai? Bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại, đời con buồn tênh. Bỏ Ngài, con đi với ai? Vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài, thân con héo hon, đời cô liêu giữa chốn dương gian. Bỏ Ngài, con đi với ai? Đường xa lắc, tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài? Bỏ Ngài, con đi với ai? Ngài ơi, sao bỏ rơi con, để sâu héo tháng năm ngẩn ngơ. Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mà con chết thất hiu hồn thơ. Ngài ơi, sao bỏ rơi con? Hỡi Ngài ơi, thân con máu đau, chết treo thập hình, nào ai buồn thương? Bỏ Ngài, con đi với ai? Vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài, thân con héo hon, đời cô liêu giữa chốn dương gian. Bỏ Ngài, con đi với ai? Đường xa lắc, tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài? Bỏ Ngài, con đi với ai?
Lạy Chúa, trong giây phút linh thánh này, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của quý ông bà và tất cả quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và tất cả những người đã nhờ chúng con khấn nguyện. những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót của Chúa. Và xin Chúa đụng chạm chữa lành tất cả những tâm hồn, thể xác của họ. Chúng con cũng đặc biệt dâng lên Chúa những người thân là chồng, là vợ, là con cái, vì yếu đuối mà ngã lòng, bỏ Chúa, bỏ cầu nguyện, bỏ nhà thờ. Xin Chúa cho họ biết bừng tỉnh mà trở về với cội nguồn của sự sống là lòng thương xót thẳm sâu của Chúa. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Và giờ đây, kính xin cộng đoàn hãy gói ghém tất cả những tâm tư sâu kín nhất của lòng mình trong chuỗi kinh lòng thương xót cực thánh này.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thanh giá, chết và tan xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim tự nhân, con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim tự nhân, con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau. Linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim tự nhân, con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu,
con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim tự nhân con tin là nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót
Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim tự nhân con tìm khắp nơi ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thanh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thanh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thanh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin phán nơi ngài. Chiều đôi núi con về, năm nào ngài chết treo thân, tâm từ ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Hãy
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay cộng đoàn mình vinh dự được cha Anton Nguyễn Văn Trung, dòng Cát Minh, hiện ngài đang phục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ núi Cát Minh, Midtown, New York. Hôm nay ngài sẽ chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn chúng ta. Và hôm nay đặc biệt, lần đầu tiên ngài đến với chương trình cầu nguyện online mỗi tối thứ sáu. Khi ở Việt Nam, ngài đã từng là một tông đồ nhiệt thành của lòng thương xót Chúa khi đi chia sẻ lòng thương xót Chúa ở các giáo xứ tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Và hôm nay, cộng đoàn chúng ta sẽ được ngài chia sẻ lời Chúa. Ngọn lửa nhiệt thành tông đồ của ngài sẽ lan tỏa đến từng tâm hồn đang tham dự giờ cầu nguyện online tối hôm nay. Vậy chúng con xin kính mời cha.
Chúng con xin kính chào quý cha, quý nam nữ tu sĩ. Kính chào toàn thể cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Trong một năm qua, sau khi chịu chức linh mục ở New York, thì con có về Việt Nam để làm mục vụ của nhà dòng ở giáo phận Sài Gòn. Và trong thời gian qua thì con cũng rất là may mắn được có dịp tiếp xúc với các anh chị em lòng thương xót Chúa ở Sài Gòn và đã được học hỏi, được chia sẻ cùng với anh chị em. Ngày hôm nay con rất vui mừng để đến đây để có dịp để cùng chia sẻ với anh chị em của chúng ta. Trong buổi cầu nguyện và chia sẻ ngày hôm nay, trước hết xin anh chị em, xin quý cha, quý nam nữ tu sĩ cùng anh chị em, chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả các bà, các chị, các mẹ, những người nhận Đức Maria làm bổn mạng trong ngày lễ bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Chúng ta cũng nhớ cầu để nguyện cho quý ông, những người nhận Thánh Bernardo và Thánh Pio làm quan thầy. Trong buổi cầu nguyện ngày hôm nay, chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho linh hồn ông bà Đặng, linh hồn của một người cầu xin, cầu nguyện cho một người được phẫu thuật thành công, cầu nguyện cho được mau chóng có em bé. Cầu nguyện đặc biệt ngày hôm nay chúng ta nhớ đến những anh chị em đang trong những cái vùng bị chiến tranh, đặc biệt những anh chị em ở Ukraine, những anh chị em ở Trung Đông, đặc biệt sự căng thẳng với bán đảo Triều Tiên, những nạn nhân trong những vụ nổ bom ở Thái Lan, ở Trung Quốc, và tất cả những cái nạn nhân trong những cái vụ bạo lực ở Việt Nam vừa xảy ra gần đây. Chúng ta dành ít phút để chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa, cầu xin Chúa ta hãy hướng tâm hồn của mỗi người chúng ta đến những nơi mà chúng ta muốn cầu nguyện, đến những người mà chúng ta muốn cầu nguyện, để qua đó họ Chúa ban cho họ được bình an, được ơn tha thứ và được mau chóng hưởng nhan Thánh Chúa.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy con người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin, vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: bởi đó ta bảo các con rằng, không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng, cả các con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người, lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Còn chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý cha và quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn lòng thương xót Chúa rất thân mến. Trong bắt đầu từ ngày Chủ nhật ngày 26 tháng 7, tức là Chủ nhật ngày 17 thường niên, cho đến Chủ nhật tiếp đến Chủ nhật tuần chúng ta chuẩn bị mừng ở Chủ nhật 23 tháng 8 và Chủ nhật 21, thì giáo hội cho chúng ta suy niệm toàn bộ chương 6 của tin mừng theo Thánh Gioan. Toàn bộ chương này là một trình thuật được gọi là trình thuật về bánh hằng sống. Và như chúng ta đã biết, đây là một trong những trình thuật rất quan trọng trong tin mừng theo Thánh Gioan. Và có thể nói về trình thuật bánh hằng sống được tường thuật một cách cặn kẽ nhất trong tin mừng của Thánh Gioan. Nhờ thế để cho chúng ta có một cái nhìn toàn bộ về bánh hằng sống. Về bánh hằng sống mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại qua Môi-se và cho đến thời Chúa Giêsu. Như chúng ta đã biết, trong chương này mở đầu bằng việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Khi thấy dân chúng đi theo người đã 3 ngày 3 đêm mà không có gì để ăn, thì Chúa đã hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em nhỏ mang theo để nuôi 5.000 người. Không kể những phụ nữ và trẻ em. Chúng ta thấy từ một khẩu phần ăn khiêm tốn của một em bé mà Chúa có thể nuôi sống trên 5.000 người. Và tiếp sau phép lạ đó thì chúng ta thấy rằng người ta kéo đến với Chúa rất đông. Thành ra Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ hãy đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Và khi vừa tảng sáng, khi dân chúng thấy Chúa Giêsu và các môn đệ thì họ lại kéo đến. Lúc này Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy họ và Chúa Giêsu nhắc nhở họ hãy tìm kiếm lương thực thiêng liêng chứ đừng tìm kiếm của ăn mà thôi. Đừng giống như dân Do Thái ăn manna trong sa mạc và đã chết, mà hãy tìm kiếm lương thực nước trời. Và sau đó thì Chúa Giêsu còn khẳng định thêm một bước nữa, về khẳng định rằng chính người là lương thực từ trời xuống cho dân chúng, và nếu ai ăn thịt và uống máu người thì đã được sống đời đời, như chúng ta đã nghe trong bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước. Và sau khi nghe những lời đó thì rất nhiều người đã bỏ đi, bởi vì người Do Thái cho rằng máu đó là một điều rất quan trọng. Và tổn hại đến máu của người khác thì đó là tổn hại đến chính mạng sống của người đó. Vậy mà Chúa Giêsu lại nói rằng nếu ai không ăn thịt và uống máu Chúa thì sẽ không được vào nước trời và sẽ không được hưởng sự sống đời đời và sẽ không có sự sống trong họ. Và chính vì vậy cho nên như chúng ta đã thấy ngày hôm nay, sau khi rất nhiều người đã bỏ đi thì Chúa Giêsu lại hỏi các môn đệ trong nhóm 12 một lần nữa, cả các con có muốn bỏ đi không? Thánh Phêrô là người đại diện cho các môn đệ, các tông đồ đã thưa rằng, lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng, Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Như chúng ta đã biết, đây là một lời tuyên xưng rất quan trọng của Thánh Phêrô. Một lần khác, khi dân chúng bàn tán xôn xao hỏi rằng Chúa là ai? Có người thì nói rằng Chúa là ông Gioan Tẩy Giả đã sống lại, hay tiên tri Elia, hay một tiên tri nào khác. Và chính Thánh Phêrô cũng tuyên xưng rằng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Cả hai lần Thánh Phêrô tuyên xưng không chỉ tuyên xưng nhân tính của Chúa, nhưng còn tuyên xưng thần tính của người. Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô hay là Đấng cứu độ nhân thế. Ngài phát xuất từ Chúa Cha và Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Khi suy niệm bài tin mừng ngày hôm nay, làm con nhớ lại một bài hát của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm, đồng chú cứu thế ở Việt Nam mà chúng ta đã nghe trong phần đầu trong buổi cầu nguyện ngày hôm nay. Bài hát mang tựa đề là Bỏ Ngài con biết theo ai. Trong đó Ngài ví cuộc đời của chúng ta như những cánh chim giữa ngàn khơi, như những con thuyền buông lái biết trôi về đâu. Giống như câu thơ của Huy Cận nói rằng, sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song, thuyền về nước lại sầu trăm ngả, cuội một cành khô lạc mấy đồng. Vâng, bỏ Ngài con đi với ai? Vì chỉ Ngài mới có những lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai? Đường xa lắc, tương lai mịt mờ. Vâng, những câu hỏi đó vẫn xoáy vào trong tâm khảm mỗi người chúng ta. Có lúc nào chúng ta đã tự đặt câu hỏi đó và tự tìm câu trả lời cho mình chưa? Còn nhớ khi học ở Trung Viện, một giáo sư triết học, vốn là một bổn đạo mới, Ngài đã nói rằng, tôi đã trèo lên núi của lão, tôi đã trèo lên núi của Khổng, tôi đã trèo lên núi của Phật, nhưng tất cả tôi đều té ngã một cách đau đớn. Trong lúc tôi đang đau đớn vì sự té ngã, thì tôi thấy có cái gì đó nhúc nhích ở bên dưới lưng của tôi. Tôi nhặt lên xem, thì hóa ra đó là trái tim của Giêsu vẫn đang nâng tôi lên. Trái tim nhân hậu và tình thương của Chúa vẫn luôn nâng đỡ và đồng hành với mỗi người chúng ta. Có một câu chuyện mang tựa đề rằng đấu chân trên cát. Câu chuyện đó kể rằng có một người trong một giấc mơ đã được gặp Chúa đang đi trên một bãi biển rất đẹp. Và người đó xin với Chúa cho mình được thấy lại cuộc đời của mình. Và Chúa đã cho anh được thấy cuộc đời của anh và những dấu chân trên bãi biển. Và điều ngạc nhiên đó là bên cạnh dấu chân của anh luôn luôn có một dấu chân của một người khác. Anh nói hỏi Chúa rằng đó là dấu chân của ai? Thì Chúa nói rằng đó là dấu chân của ta đang đồng hành với con. Đi một quãng nữa, tới chỗ gập ghềnh, anh lại chỉ còn thấy một dấu chân, nên anh đã trách Chúa rằng, sau những lúc con gặp khó khăn đau khổ, Chúa lại bỏ rơi con. Lúc đó Chúa mới mỉm cười nói rằng, đó là lúc ta đã bồng bế con trên đôi tay của ta. Như vậy, chỉ còn một dấu chân của ta trên cát. Câu chuyện đó để nhắc nhở cho mỗi người chúng ta rằng Chúa vẫn luôn đồng hành với mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta có thể vì đam mê, vì thói quen, vì nóng giận mà bỏ quên Chúa. Thế nhưng Chúa vẫn luôn đồng hành với ta. Và có Chúa trong cuộc đời thì chúng ta không sợ cô đơn. Có Chúa trong cuộc đời chúng ta có một không sợ gì những trắc trở trong tương lai. Có Chúa trong cuộc đời thì cuộc đời của chúng ta sẽ luôn tươi tốt, giống như những cây trồng bên dòng suối, bốn mùa tỏa hương, hoa trái ngạt ngào. Chúng ta tự hỏi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hôm nay, chúng ta có chọn Chúa hay chưa? Có lúc nào chúng ta từ bỏ Chúa hay các giá trị tin mừng đó là bác ái, hiền hòa, khiêm nhường, mà chạy theo những tham lam, ích kỷ, thói hư tật xấu, những nóng giận của chúng ta. Cuộc sống hôm nay có rất nhiều thứ đã lôi kéo chúng ta. Trước tiên, đó là những cám dỗ về vật chất. Có nhiều người suốt ngày chỉ biết chăm chú vào nhu cầu vật chất và hưởng thụ. Có nhiều người vì lợi nhuận mà sẵn sàng làm ăn phi pháp. Giống như chúng ta thấy gần đây, có một kỹ sư chuyên làm bằng giả. Một bác sĩ ở bên Cali đã kê khống những toa thuốc để lấy tiền bảo hiểm. Rồi, có những người đi siêu thị không bao giờ trả lại tiền dư hay những đồ vật dư. Có nhiều anh chị em của chúng ta khi mới sang Mỹ thì hiền hòa và dễ thương. Thế nhưng bây giờ thì có rất nhiều những thủ đoạn mánh khóe. Đó là những điều tôi không kể hết ra ở đây. Và có thể anh chị em là những người biết điều đó hơn tôi rất nhiều. Tiếp theo, đó là những nóng giận. Những người chiều theo những bản tính tự nhiên của mình. Không biết kiềm chế những nóng giận, những bực tức. Con cái hơi ồn ào một chút là chúng ta nóng giận. Ngủ dậy muộn một chút, chúng ta nóng giận. Chờ lâu một chút ở ngã tư đường hay cửa hàng, chúng ta nóng giận. Đồng nghiệp hay sếp làm trái ý, chúng ta nóng giận. Vợ chồng nóng giận nhau, đá thúng búng lìa. Người Việt Nam của chúng ta thường có câu, tả giận mất khôn. Trong cuộc sống, cái bát còn có những lúc xô xát. Nếu như chúng ta không biết kiềm chế những tính nóng giận của chúng ta, thì chúng ta sẽ dễ dàng bị nó xỏ mũi và dắt đi lúc nào không biết. Đôi khi, những cơn giận chất chứa lâu nay trong tâm hồn, và chỉ cần một chút thôi, thì nó cũng bộc phát một cách dữ dội, làm cho người ta không thể kiềm chế được. Những lúc như thế đó, người ta không ngại văng những lời tục tĩu và thậm chí còn những bạo lực đối với nhau. Những vụ án kinh hoàng giết người ở Việt Nam vừa qua như ở Bình Dương, Nghệ An thì chúng ta thấy điều đó. Hay những căng thẳng trên đất nước Ukraine hay Triều Tiên cũng cho chúng ta thấy điều đó. Đó là khi con người không biết kiềm chế những nóng giận của mình. Và cuối cùng, đó là những đam mê hay những tình trạng nghiệt ngập. Ngày hôm nay, xã hội càng phát triển thì càng có những thứ, nhiều thứ nghiện ngập khác nhau. Từ cái nghiện nhỏ nhất, tưởng như vô hại, đó là cà phê, thuốc lá, cho đến xì ke, ma túy, rồi đến nghiện iPhone, iPad, những phương tiện hiện đại. Có nhiều người iPhone vừa ra cái nào là chúng ta phải mua cho bằng được. Ngoài ra còn có những thứ nghiện khác, nghiện game online, nghiện tình dục. Có nhiều bạn trẻ chơi thâu đêm suốt sáng. Có nhiều em trẻ, nhiều em bé chơi game suốt đêm ngày. Đó là những thứ nghiện ngập, những thứ đam mê trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đang lôi kéo rất nhiều người trong chúng ta, đặc biệt những bạn trẻ ra khỏi Chúa. Ngoài ra, chúng ta thấy còn một điều khác đang lôi kéo con người, đó chính là quyền lực. Không ít người đã để cho những cám dỗ quyền lực lấn ướt trong cuộc đời của mình. Chúng ta hãy nhìn xem những chiến dịch tranh cử đang diễn ra ở Hoa Kỳ ngày hôm nay. Để có thể chiếm được quyền lực, để có trở thành tổng thống, chủ nhân của Nhà Trắng, tổng tư lệnh quân đội, người ta sẵn sàng nói xấu, hạ bệ nhau, ngay trong những người ở cùng một đảng phái. Gần đây, tỷ phú Donald Trump đã nói rằng ông sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ đô la để có thể bước vào Nhà Trắng trong một cuộc bầu cử năm sắp tới. Đó, để cho chúng ta thấy rằng tham lam, nóng giận, đam mê, nghiện ngập và quyền lực, đó là những điều đang lôi kéo cuộc đời của mỗi người chúng ta, đang lôi kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Có một câu chuyện kể rằng có một người đang đi trên biển và không may chiếc thuyền của anh ta đã gần bị chìm. Và khi anh ta chiếc thuyền gần bị chìm thì anh ta nhìn thấy một chiếc tàu chiến đang đi tới. Anh ta đã dùng hết những hơi thở cuối cùng của mình để cầu cứu. Thế nhưng chiếc tàu chiến đó đang mải mê diêu oai dưỡng võ, nên nó không để ý đến một chiếc thuyền nhỏ của anh đang gần chìm. Rồi một lúc sau lại có một chiếc thuyền khác đẹp lộng lẫy và đang chở đầy những thứ hàng hóa. Có lẽ đó là một chiếc tàu buôn quốc tế đang đi qua. Và anh ta cũng một lần nữa kêu gọi, nhưng cũng không ai đến cứu anh ta. Và lần thứ ba, có một chiếc thuyền còn đẹp hơn như thế nữa. Và trên thuyền có rất nhiều người đang đàn ca, nhảy múa và hò hét. Và anh lấy hết những sức còn lại để kêu cứu. Nhưng những người trên những chiếc thuyền đó đang quá mải mê với việc đàn ca nhảy múa, với những đam mê của họ, nên họ cũng đi qua mà không cứu anh. Và cuối cùng, chỉ còn một chiếc thuyền khác nhỏ hơn những chiếc thuyền kia rất nhiều đi ngang qua. Và anh đã cầu cứu, và rất may chiếc thuyền đó đã đến và cứu anh. Vâng. Ba chiếc, bốn chiếc thuyền đó để cho chúng ta thấy rằng chiếc thuyền của quyền lực khi đến giai đoạn cuối của cuộc đời, quyền lực cũng không thể cứu được mỗi người chúng ta. Rồi chiếc thuyền của sự giàu có, tiền bạc, vật chất cũng không thể cứu được chúng ta. Rồi những chiếc thuyền của đam mê, nó chỉ cho chúng ta niềm vui trong chốc lát, rồi mang lại nỗi đau lâu dài. Chỉ có chiếc thuyền của những việc lành, phúc đức mà chúng ta đã làm mới có thể cứu giúp mỗi người chúng ta. Những đam mê, tội lỗi và nghiện ngập ngày nay đang kéo xa nhiều người xa Chúa. Nhiều người coi những thú vui vật chất và những nghiện ngập là chính họ, đến nỗi họ không thể tách rời được chúng nữa. Vì thế, cho nên qua bài phúc âm ngày hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cầu nguyện cho mọi người trên thế giới, đặc biệt cho các bạn trẻ, luôn biết tránh xa những thứ đam mê vật chất và các thứ quyền lực để đi theo Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn bước hướng đến Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu, là dấu chỉ ơn cứu độ, là lương thực nuôi sống tâm hồn của chúng ta. Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ sốt sắng và rước mình máu Thánh Chúa, là chúng ta đón nhận được ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta được liên kết mật thiết với Chúa, và chúng ta được nuôi dưỡng trong đời sống tâm linh của chúng ta. Thánh Thể còn là dấu chỉ về niềm hy vọng và ơn cứu độ như sự sống đời đời cho chúng ta. Vào thời kỳ đầu của giáo hội, khi các vua chúa và quan quyền bách hại giáo hội, họ đã ra lệnh không bao giờ được cho các tư Kitô hữu đón nhận mình Thánh Chúa. Bởi vì chỉ cần một chút, một mẩu bánh nhỏ thôi mà đã giúp cho những Kitô hữu có đủ can đảm sẵn sàng bước ra pháp trường để đón nhận những cái chết một cách bình thản. Ở Việt Nam, chúng ta cũng vậy. Không kể đến những thời đại xa xưa, trong thời bị bách đại, nhưng chúng ta thấy, ngay trong thời đại chúng ta đang sống, điển hình như Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, một nhân chứng sáng ngời về niềm tin và hy vọng cho chúng ta. Tuy bị biệt giam trong nhà tù suốt 13 năm, nhưng người không bao giờ bỏ một thánh lễ khi có thể. Mỗi ngày, Ngài dâng thánh lễ bằng hai giọt rượu và một chút bánh trên đôi tay của mình. Chính những thánh lễ và thánh thể Chúa đã nuôi dưỡng Ngài trong
trong suốt 13 năm biệt giam và giúp Ngài trở thành một nhân chứng sáng ngời về niềm hy vọng. Và khi Ngài ra khỏi nhà tù, Ngài đã cho xuất bản cuốn sách 5 chiếc bánh và 2 con cá. Đó là chiếc bánh của những phút giây hiện tại. Đó là những chiếc bánh của cầu nguyện. Đó là chiếc bánh của mình máu Thánh Chúa. Đó là chiếc bánh của Thánh Ý Chúa. Lương thực nuôi sống Thầy chính là thi hành ý muốn của Cha Thầy. Và chiếc bánh cuối cùng đó chính là yêu thương cho đến hiện nhất. Ngày hôm nay, có biết bao người đang bỏ Chúa, bỏ giáo hội, không tham dự thánh lễ, hay chỉ tham dự một cách qua loa lấy lệ. Nhiều người không còn tin tưởng vào bí tích mình và máu Thánh Chúa nữa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn can đảm tuyên xưng đức tin của chúng ta trong đời sống hàng ngày, qua việc tham dự thánh lễ một cách sốt sáng, rước lễ một cách xứng đáng và luôn luôn sống trong phút giây hiện tại, cầu nguyện và thực thi thánh ý Chúa, yêu thương và hợp nhất với nhau. Đó chính là cách chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, như Thánh Phêrô đã can đảm tuyên xưng hôm nay trong bài phục âm. Đó tất cả là những điều mà con muốn chia sẻ với quý cha, quý nam nữ tu sĩ như cộng đoàn ngày hôm nay. Còn rất nhiều những ý tưởng, rất nhiều những điều khác mà trong bài tin mừng ngày hôm nay mà Chúa đang muốn nói đến tận trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy dành ít phút để chúng ta tiếp tục suy gẫm về tình yêu thương mà Chúa đã dành cho chúng ta. Tiếp tục suy gẫm về niềm tin của mỗi người chúng ta. Để qua đó, chúng ta luôn luôn biết sống xứng đáng là những người con cái của Chúa. Để chúng ta cảm nghiệm được lòng xót thương của Chúa. Và chúng ta cũng biết mang tình yêu thương của Chúa đến cho những người chúng ta gặp gỡ.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Buổi cầu nguyện của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Xin kính chúc quý cha, quý nam nữ tu sĩ cùng tất cả cộng đoàn của chúng ta có một đêm bình an trong Chúa. Xin cảm ơn quý cha và quý cộng đoàn đã chú ý lắng nghe ngày hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn.
Dạ, kính thưa cha, thay mặt cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa, chúng con cảm ơn cha rất nhiều. Hôm nay là buổi đầu tiên cha chia sẻ với cộng đoàn chúng con. Thực sự là một bài tin mừng hôm nay đã đánh động chúng con qua những ví dụ và những cái gợi ý rất sinh động của cha trong cuộc sống hiện tại. Tiền tài, danh vọng, quyền lực, những đam mê xấu, tất cả những thứ đó nó kéo chúng con ra khỏi Chúa. Và cha đã vạch ra tất cả những nguyên nhân cơ bản đó để chúng con cảm nhận được những cái bẫy đang giăng ra trong cuộc sống hàng ngày để mà tránh qua những sự cầu nguyện thực lòng. Tất cả những gì mà chúng con đến với Chúa, chỉ có ơn của Chúa chúng con mới có thể thoát khỏi những cám dỗ đó. Chúng con cảm ơn cha rất nhiều và hy vọng rằng trong những buổi cầu nguyện sắp tới, cha tiếp tục đến với chương trình của chúng con và tiếp tục giúp cho cộng đoàn chúng con hiểu rõ hơn nữa những sứ điệp tin mừng để biết đem ra ứng dụng trong cuộc sống hiện tại. Một lần nữa chúng con cảm ơn cha thật nhiều và chúc cha một đêm bình an và trọn vẹn. Tín thác vào lòng thương xót của Chúa, và lòng thương xót của Chúa sẽ chở che cha cách riêng như vinh quang riêng của người. Chúng con cảm ơn cha.
Xin cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn các anh chị.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự sướng, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con biết kêu cầu Chúa sau lòng xót thương, ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối. Thank you.